以下请收听由劳动部劳动力发展署委托制播的越南语节目《越南温馨味》与广告。
Chào mừng các bạn đến với chương trình Ấm tình đất Việt. Chương trình Ấm tình đất Việt do Sở Phát triển Nhân lực trực thuộc Bộ Lao động ủy thác thực hiện. Chương trình Ấm tình đất Việt giúp bạn như được trở về với mái ấm gia đình, giúp bạn vơi đi nỗi niềm thương nhớ quê hương. Chương trình Ấm tình đất Việt giúp bạn thu thập nhiều kiến thức về pháp luật và văn hóa nơi đất khách quê người. Chương trình này do Tố Kim biên soạn và thực hiện. Chương trình Ấm tình đất Việt được phát qua các kênh như Đài Bắc 1 AM 1323 kHz lúc 1 giờ đến 2 giờ chiều chủ nhật hàng tuần. Đài Tân Trúc AM 1206 kHz lúc 1 giờ đến 2 giờ chiều chủ nhật hàng tuần. Và chương trình này cũng được phát lại qua các kênh như sau. Đài Bắc 2 AM 1188 kHz lúc 18 giờ đến 19 giờ chủ nhật hàng tuần. Đài Đại Khê AM 621 kHz lúc 20 giờ đến 21 giờ chủ nhật hàng tuần. Và Đài Quang Tây AM 1062 kHz lúc 20 giờ đến 21 giờ chủ nhật hàng tuần. Ngoài ra, các bạn còn có thể đón nghe chương trình này qua mạng. Địa chỉ của mạng là www.taiwanradio.com.tw. Hello, Tố Kim xin kính chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đã đến với chương trình Ấm tình đất Việt ngày hôm nay. Các bạn thân mến, hôm nay là ngày Chủ nhật. Thì Chủ nhật hàng tuần chúng ta lại gặp nhau qua chương trình Ấm tình đất Việt. Và chương trình Ấm tình đất Việt đã làm bạn với các bạn khá là nhiều năm, đem lại rất là nhiều thông tin bổ ích cho các bạn. Không biết các bạn có thích không ạ? À? Riêng Tố Kim thì Tố Kim rất là thích. Tố Kim cảm thấy rất là vui. Và các bạn thân mến, thì chương trình ngày hôm nay cũng sẽ bao gồm các nội dung chính như sau. Mở đầu là chuyên mục mỗi tuần học một câu tiếng Hoa, rồi đến chuyên mục thông tin dành cho lao động nước ngoài, chuyên mục tin tức quê nhà, sinh hoạt thưởng thức và thưởng thức ca nhạc. Và để mở đầu cho chương trình hôm nay, Tố Kim xin mời các bạn cùng đón nghe chuyên mục mỗi tuần học một câu tiếng Hoa.
Bây giờ, để mở đầu cho chương trình Ấm tình đất Việt là tiết mục mỗi tuần học một câu tiếng Trung.
Hoan nghênh các bạn đã đến với chương mục mỗi tuần học một câu tiếng Hoa. Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta sẽ học một câu tiếng Hoa với nội dung như thế này. Công ty môi giới không được thu phí môi giới của lao động nhập cư. Trước hết, Tố Kim xin đọc thật chậm câu này cho các bạn nghe nha. Trung chê bù tờ xiang y công sô trung chê phê. Tố Kim xin lặp lại một lần nữa và mời các bạn cùng lặp lại với Tố Kim nha.
Zhong jie bu de xiang yi gong shou zhong jie fei.
Zhong jie bu de xiang yi gong shou zhong jie fei. Câu này có nghĩa là công ty môi giới không được thu phí môi giới của người lao động nhập cư. Thì sau đây Tố Kim xin giải thích các từ vựng trong câu. Từ vựng thứ nhất đó là trung chế. Trung chế ở đây là công ty môi giới các bạn ạ. Tức là trung chế công sư. Như chúng ta biết thì ở Đài Loan thường hay nói tắt. Cụm từ trung chế này nếu mà chúng ta nói đầy đủ đó là trung chế công sư. Tức là công ty môi giới thì người ta nói tắt là trung chế
Ok ha các bạn ha. Từ vựng thứ hai đó là bù tở. Bù là không, tở là được. Do đó bù tở là không được. Từ vựng tiếp theo đó là xiang. Xiang có nghĩa là hướng, hướng về phía, đến, nhìn về, gần, tiếp cận, bên vực, thiên vị, nhằm, hướng về, vân vân. Nhưng mà cái chữ xiang ở đây ha, trong cái ngữ cảnh này thì chúng ta có thể dịch là của hay là đối với. Rồi, từ vựng tiếp theo trong câu này đó là y công. Y công thì chúng ta có nhiều cách dịch ha. Lao động nước ngoài nè, lao động di trú nè, lao động nhập cư nè. Đó, xem các bạn thích là các bạn dùng từ nào nha. Từ vựng tiếp theo trong câu này đó là so. Thì so ở đây á, là thu. Thì chúng ta thường hay nói là so huo là thu hoạch, hay là so fei là thu phí. So xin tức là chúng ta điều chỉnh lại tâm trạng của mình. Chẳng hạn như là các em nhỏ ha, khi mà nghỉ hè xong, trước khi bắt đầu vào một năm học mới thì các em phải xô xin lại, tức là các em phải chuẩn bị tâm lý, không có thả lỏng chơi đùa nữa mà chuẩn bị đến lớp để mà học. Đó, thì xô xin có nghĩa là như vậy. Còn cái chữ xô ở trong cái ngữ cảnh này là thu nha các bạn. Và từ vựng cuối cùng trong câu chung xe bù tờ xiang y công xô chung xe phê đó là trung chia phê. Thì như chúng ta học rồi ha, trung chia là gì ạ? Trung chia là môi giới, phê là phí. Cho nên trung chia phê là phí môi giới. Phí môi giới là phí giới thiệu không các bạn? Đúng vậy, môi giới là giới thiệu ha. Thì giới thiệu gì ạ? Vâng, đối với các anh chị em lao động nước ngoài thì công ty môi giới họ sẽ giới thiệu việc làm cho các bạn. Tức là họ có thể tìm các chủ doanh nghiệp, các công xưởng, nhà máy hay là những người chủ mà cần lao động nước ngoài làm kháng hộ công, giúp việc gia đình vân 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 để giới thiệu cho các bạn. Đó, cho nên phí môi giới tức là phí giới thiệu việc làm đối với các bạn lao động nước ngoài đó. Thì theo quy định của chính phủ Đài Loan ha, khi mà người lao động nước ngoài, lao động nhập cư tại Đài Loan gia hạn hợp đồng hoặc là thay đổi chủ sử dụng lao động sau khi hết thời hạn làm việc thì công ty môi giới giới thiệu việc làm chỉ được phép thu phí đăng ký và phí giới thiệu từ chủ thuê gia hạn hợp đồng hoặc là chủ sử dụng lao động mới với tổng số tiền là không được vượt quá mức lương tháng đầu tiên của người lao động nước ngoài. Và công ty môi giới không được phép thu bất kỳ khoản phí nào từ người lao động nước ngoài. Các bạn nhớ nha. Do đó, cái câu mà hôm nay chúng ta học đó là 中介不得向义工收中介费. Sau đây thì Tố Kim xin mời các bạn cùng Tố Kim đọc lại thật là chậm câu này một lần nữa nha. 中介不得向义工收中介费. Các bạn đọc lại một lần nữa nha, cùng Tố Kim đọc lại nha. 中介不得向义工收中介费. Đây là quyền lợi của các bạn. Do đó, khi mà các bạn biết được quy định này rồi thì các bạn hãy từ chối những khoản thu phí vô lý để bảo vệ quyền lợi cá nhân của mình. Rồi, trước khi kết thúc chương trình ngày hôm nay, Tố Kim xin mời các bạn cùng Tố Kim đọc lại câu này một lần nữa nha. 中介不得向义工收中介费. Câu này có nghĩa là công ty môi giới không được phép thu phí môi giới của lao động nhập cư. Và trong một ngày hôm nay cũng sẽ được nói lời chào tạm biệt với các bạn tại đây. Tố Kim xin cảm ơn các bạn đã theo dõi.
Hỏi đã tanh rêu bao nhiêu tuổi đời, hỏi gió phiêu du qua bao đỉnh trời, hỏi những đêm sâu đèn vàng heo hắt, ai ẩn bây giờ là nước mắt.
Thông tin di công.
Tôi Kim xin kính chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đến với chuyên mục thông tin dành cho lao động nước ngoài ngày hôm nay. Các bạn thân mến, năm 2026 đã qua hết một tháng rồi. Hôm nay là ngày 1 tháng 2 của năm mới. Thì trong chương trình hôm nay, Tố Kim cũng sẽ chia sẻ các bạn về những thông tin của Bộ Lao động nói về các quy định trong năm 2026 như thế nào. Như chúng ta biết, trong một năm mới thì chính phủ Đài Loan cũng như là Bộ Lao động sẽ có những quy định mới về việc làm hay là về tiền lương vân vân, trong đó có vấn đề về khám sức khỏe dành cho lao động nước ngoài. Thì hôm nay Tố Kim xin chia sẻ các bạn về quy định mới khám sức khỏe đối với nhân viên kỹ thuật nước ngoài được áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2026. Sau đây thì Tố Kim xin chia sẻ các bạn nha. Các bạn lắng nghe xem là mình có thuộc những cái dạng khám sức khỏe như thế này hay không. Chứ thôi nếu mà chúng ta vi phạm các quy định mới này thì khá là phiền phức, cho nên chúng ta cần nên lưu ý nha. Và sau đây thì Tố Kim xin chia sẻ những câu hỏi về việc khám sức khỏe đối với nhân lực kỹ thuật nước ngoài được áp dụng từ năm 2026. Câu hỏi thứ nhất đó là nhân lực kỹ thuật nước ngoài là chỉ đối tượng nào? người lao động nước ngoài mà tôi thuê có thuộc diện nhân lực kỹ thuật nước ngoài hay không? Thì xin trả lời là các vấn đề liên quan đến đối tượng nè, điều kiện và nội dung công việc của nhân lực kỹ thuật nước ngoài thì mọi người vui lòng tham khảo tại quy định của biện pháp quản lý tư cách và cấp phép cho nhân lực kỹ thuật nước ngoài của Bộ Lao động. Nếu mà các bạn có thắc mắc thì hãy gọi điện thoại đến đường dây nóng tư vấn và khiếu nại dành cho lao động 1955, hoặc là các bạn có thể liên hệ trực tiếp với Sở Phát triển Nhân lực Lao động của Bộ Lao động. Số điện thoại là 02 8995 6000. Tố Kim xin nhắc lại số điện thoại của Sở Phát triển Nhân lực Lao động thuộc Bộ Lao động: 02 8995 6000. Tiếp theo là câu hỏi thứ hai mà mọi người cũng thường hay thắc mắc nhất, đó là theo quy định mới thì nhân lực kỹ thuật nước ngoài cũng phải khám sức khỏe như là các lao động nước ngoài bình thường hay không? Xin thưa các bạn là phải. Chỉ cần là nhân lực kỹ thuật nước ngoài được tuyển dụng hợp pháp thì tất cả các lao động nước ngoài này đều phải thực hiện khám sức khỏe theo quy định quản lý khám sức khỏe đối với người lao động nước ngoài được thuê mướn. Tuy nhiên, tùy theo hình thức tuyển dụng, tức là những người lao động nước ngoài này được thuê mướn trực tiếp từ nước ngoài, mà người ta còn gọi nôm na là nhập khẩu lao động nước ngoài ha, hay là tuyển dụng trong nước, tức là chúng ta tuyển dụng các lao động nước ngoài đã làm việc ở Đài Loan, bây giờ chúng ta tuyển dụng lại, thì thời gian và hạng mục khám sức khỏe của những đối tượng này sẽ có sự khác nhau đôi chút. Và cụ thể như thế nào thì cụ thể Tố Kim cũng xin chia sẻ. Thì quy định khám sức khỏe đối với nhân lực kỹ thuật nước ngoài về đối tượng, là tần suất và hạng mục khám sức khỏe được thực hiện từ ngày 1 tháng 1 năm 2026 như sau. Thứ nhất là giai đoạn 3 năm đầu khi mà người lao động nước ngoài này đến Đài Loan, và thứ hai là sau khi làm việc đủ 3 năm ở Đài Loan. Thì trong giai đoạn 3 năm đầu đến Đài Loan, thì các bạn lao động nước ngoài này sẽ được phân theo nguồn tuyển dụng nha. Thì như nãy Tố Kim có chia sẻ, nguồn tuyển dụng lao động kỹ thuật nước ngoài bao gồm tuyển dụng từ nước ngoài, tức là thuê mướn trực tiếp từ nước ngoài ha, và tuyển dụng ở trong nước. Thì đối với những người lao động kỹ thuật mà được tuyển dụng trực tiếp từ nước ngoài thì họ sẽ được khám sức khỏe tại nước sở tại. Sau đó thì qua Đài Loan, họ sẽ được khám sức khỏe trong vòng 3 ngày sau khi nhập cảnh. Và tiếp theo, trong vòng 3 năm đầu đến Đài Loan thì họ phải được khám sức khỏe định kỳ 3 lần. Những lần khám sức khỏe được chia như sau. Tức là phải khám sức khỏe ở tháng thứ 6, ở tháng thứ 18 và ở tháng thứ 30 làm việc ở Đài Loan. Còn đối với những người lao động kỹ thuật mà được tuyển dụng ở trong nước thì họ sẽ được khám sức khỏe khi được tuyển dụng nè. Đó, thì cái việc mà khám sức khỏe này sẽ được áp dụng với đối tượng là các lao động được tuyển dụng trong nước chuyển đổi công việc loại 2, hoặc là các sinh viên Hoa Kiều tốt nghiệp rồi họ ở lại Đài Loan làm việc. Đó là các quy định khám sức khỏe ở giai đoạn 3 năm đầu đến Đài Loan làm việc. Rồi, đối với đối tượng mà sau khi làm việc ở Đài Loan đủ 3 năm, thì việc khám sức khỏe sẽ được phân theo nội dung công việc. Đối với nhân viên kỹ thuật làm công việc kháng hộ công gia đình và dịch vụ chăm sóc bầu bạn, thì mỗi 3 năm họ phải thực hiện kiểm tra X-quang phổi để kiểm tra xem là có bị lao phổi hay không, và khám sức khỏe tổng quát do Bộ Lao động chỉ định. Còn đối với các nhân viên kỹ thuật khác thì sẽ thực hiện theo quy định về an toàn và vệ sinh lao động của ngành nghề tương ứng mà khám sức khỏe. Quy định khám sức khỏe cho nhân lực kỹ thuật nước ngoài lấy nguyên tắc là phòng ngừa lây nhiễm bệnh truyền nhiễm làm trọng tâm. Và người sử dụng lao động thì cần chủ động quan tâm tình trạng sức khỏe của người lao động trong thời gian họ làm việc. Và nếu như là phát hiện bất thường thì chủ sử dụng lao động cần sắp xếp khám chữa bệnh kịp thời để chẩn đoán và điều trị sớm cho người lao động nước ngoài mà mình tuyển dụng. Thì thông tin này được ban hành bởi Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh thuộc Bộ Y tế và Phúc lợi Đài Loan cung cấp. Sau đây, Tức Kim xin tiếp tục trả lời câu hỏi thứ ba mà mọi người thường hay thắc mắc, đó là nếu mà nhân lực kỹ thuật nước ngoài được trực tiếp thuê mướn từ nước ngoài sang Đài Loan làm việc, thì khi nào phải thực hiện khám sức khỏe? Câu hỏi này thì như nãy Tô Kim có nói sơ ở cái việc là những quy định mới khám sức khỏe ở phần trước ha. Thì trong phần trả lời này, Bộ Lao động sẽ trả lời một cách chi tiết hơn. Đối với những lao động kỹ thuật nước ngoài được tuyển dụng lần đầu, thì trong vòng 3 năm kể từ ngày nhập cảnh, họ sẽ được áp dụng quy định khám sức khỏe giống như là người lao động nước ngoài loại thứ hai đang được áp dụng. Thì quy định này được tóm tắt như sau. Thứ nhất, khi mà người lao động xin cấp thị thực nhập cảnh, thì họ phải nộp giấy chứng nhận khám sức khỏe đạt yêu cầu do bệnh viện được công nhận cấp trong vòng 3 tháng gần nhất. Thứ hai là trong vòng 3 ngày làm việc sau khi nhập cảnh, thì họ phải đến bệnh viện được chỉ định trong nước, tức là ở Đài Loan, để thực hiện khám sức khỏe. Thứ ba là trong vòng 3 năm sau khi mà nhập cảnh, thì khi đến các mốc như là làm việc đủ 6 tháng, đủ 18 tháng và 30 tháng kể từ ngày nhập cảnh, thì các bạn lao động này phải thực hiện một lần khám sức khỏe định kỳ. Trong vòng 3 năm thì khám 3 lần ha. Rơi vào tháng thứ 6 nè, tháng thứ 18 và tháng thứ 30 kể từ khi nhập cảnh nha. Bộ Lao động Đài Loan cũng nhắc nhở là các anh chị em lao động thuộc diện này hãy vui lòng thực hiện khám sức khỏe đúng thời hạn theo quy định để tránh vi phạm luật dịch vụ việc làm mà bị phạt tiền. Thì mức phạt là từ 600.000 đến 3 triệu đài tệ đó các bạn ạ. Và sau khi mà chúng ta đã hoàn thành tất cả các đợt khám sức khỏe nêu trên, tức là chúng ta đã làm việc ở Đài Loan 3 năm rồi ha, thì đối với nhân viên kỹ thuật chăm sóc tại gia đình và nhân viên kỹ thuật chăm sóc đa dạng, tức là kháng hộ công gia đình cũng như là các nhân viên chăm sóc ở các cơ sở chăm sóc dài hạn, thì quy định khám sức khỏe định kỳ tiếp theo là mỗi 3 năm phải thực hiện chụp X-quang phổi để kiểm tra lao phổi và khám sức khỏe tổng quát. Đồng thời khi mà xin gia hạn tuyển dụng, chuyển đổi khi hết hạn lao động hoặc là tiếp tục tuyển dụng, thì họ phải xuất trình giấy tờ chứng nhận khám sức khỏe đạt yêu cầu cho Sở Phát triển Nhân lực Lao động thuộc Bộ Lao động. Còn đối với các lao động kỹ thuật khác thì quy định khám sức khỏe giống như là người lao động trong nước sẽ thực hiện theo luật an toàn và vệ sinh lao động cũng như là các quy định hiện hành của từng ngành nghề. Ví dụ, theo hướng dẫn kiểm soát nhiễm khuẩn tại các cơ sở tập trung đông người thì nhân viên làm việc phải chụp X-quang ngực hàng năm để kiểm tra xem có bị lao phổi không, vân vân và vân vân. Sau đây là câu hỏi thứ tư mà mọi người thường thắc mắc, đó là nếu mà lao động nước ngoài đã làm việc lâu năm tại Đài Loan, sau đó thì họ chuyển đổi sang tư cách nhân lực kỹ thuật nước ngoài mà chúng ta thường gọi là nhân viên kỹ thuật bậc trung á, thì có cần phải thực hiện khám sức khỏe hay không? Bộ Lao động cho biết, đối tượng này vẫn phải khám sức khỏe các bạn ạ. Chỉ cần là lần đầu tiên nộp hồ sơ xin giấy phép tuyển dụng với tư cách là nhân viên kỹ thuật bậc trung nước ngoài, về nguyên tắc đều phải thực hiện một lần khám sức khỏe tại bệnh viện được chỉ định. Tuy nhiên, nếu trước đó là lao động nước ngoài lâu năm thuộc diện người nước ngoài loại thứ hai, thì có thể sử dụng giấy chứng nhận khám sức khỏe định kỳ đạt yêu cầu đã được thực hiện theo quy định để thay thế cho lần khám sức khỏe này. Còn đối với những anh chị em lao động nước ngoài sang Đài Loan làm việc với dạng là kháng hộ công hay là nhân viên chăm sóc bầu bạn mà sau khi chuyển đổi thành lao động kỹ thuật bậc trung thì sẽ được áp dụng quy định về khám sức khỏe định kỳ. Sau đó thì cứ mỗi 3 năm phải thực hiện chụp X-quang ngực một lần để kiểm tra bệnh lao phổi và khám sức khỏe tổng quát. Đồng thời, khi mà các bạn nộp hồ sơ gia hạn tuyển dụng hoặc là chuyển đổi chủ khi mà hết hạn hoặc là tiếp tục tuyển dụng thì phải xuất trình giấy chứng nhận khám sức khỏe đạt yêu cầu cho Sở Phát triển Nhân lực Lao động. Còn đối với các lao động kỹ thuật khác thì quy định khám sức khỏe giống như người lao động ở trong nước, tức là thực hiện theo luật an toàn và vệ sinh lao động và các quy định hiện hành của từng ngành nghề. Một câu hỏi nữa mà mọi người cũng thường hay thắc mắc đó là khám sức khỏe đối với nhân lực kỹ thuật nước ngoài thì bao gồm những hạng mục kiểm tra nào? Bộ Lao động cho biết như thế này, việc kiểm tra sức khỏe đối với nhân lực kỹ thuật nước ngoài thì cũng sẽ được áp dụng giống như người nước ngoài loại thứ hai. Các hạng mục khám sức khỏe bao gồm chụp X-quang ngực để mà kiểm tra có lao phổi hay không, rồi khám sức khỏe tổng quát, xét nghiệm huyết thanh giang mai, xét nghiệm ký sinh trùng đường ruột, kiểm tra bệnh phong tức là bệnh Hansen, và xét nghiệm kháng thể hoặc là giấy chứng nhận tiêm chủng bệnh sởi và bệnh rubella. Bệnh rubella tức là sởi đất nha các bạn. Sau đây là câu hỏi thứ 6, đó là nhân lực kỹ thuật nước ngoài mà tôi thuê là người chăm sóc gia đình, tức là kháng hộ công, đã hoàn thành đợt khám sức khỏe định kỳ mốc 30 tháng vào năm 2025. Vậy thì kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2026 trở đi, thì họ có cần phải tiếp tục thực hiện khám sức khỏe hay không? Trả lời của Bộ Lao động là có. Quý vị cần mỗi 3 năm sắp xếp cho người lao động nước ngoài này thực hiện chụp X-quang ngực để mà kiểm tra phổi và khám sức khỏe tổng quát. Đồng thời, khi mà nộp hồ sơ xin gia hạn tuyển dụng, chuyển đổi khi hết hạn hoặc là tiếp tục tuyển dụng, thì phải xuất trình giấy chứng nhận khám sức khỏe đạt yêu cầu cho Sở Phát triển Nhân lực Lao động. Thắc mắc thứ 7, đó là tôi thuê lao động kỹ thuật nước ngoài, tức là lao động kỹ thuật bậc trung, ha, làm công việc công nhân trong ngành sản xuất, và họ đã hoàn thành khám sức khỏe định kỳ trong vòng 30 tháng vào năm 2025. Thì từ ngày 1 tháng 1 năm 2026 trở đi, liệu họ có cần thực hiện khám sức khỏe nữa hay không? Bộ Lao động xin được phép trả lời đó là giống như người lao động trong nước, thì việc thực hiện khám sức khỏe của đối tượng này sẽ tuân theo luật an toàn và vệ sinh lao động cũng như là các quy định hiện hành của từng ngành nghề. Tuy nhiên, họ không cần thực hiện theo luật dịch vụ việc làm hay là các quy định về khám sức khỏe khác. Bộ Lao động cũng xin nhắc nhở, chủ sử dụng lao động cần chủ động quan tâm đến tình trạng sức khỏe của người lao động. Nếu mà họ có biểu hiện mệt mỏi hoặc là không có khỏe, thì chủ sử dụng lao động phải chủ động hỗ trợ và đưa họ đi khám bệnh kịp thời. Sau đây là một câu hỏi nữa mà tôi chắc rằng mọi người cũng hay thắc mắc lắm. Đó là nếu tôi có thắc mắc về thời gian thực hiện khám sức khỏe cho lao động kỹ thuật nước ngoài, thì tôi có thể hỏi ai? Vâng, thưa các bạn có thể liên lạc với Cục Y tế của huyện, của tỉnh, của thành, nơi mà lao động kỹ thuật nước ngoài cư trú, để Cục Y tế nơi đó hỗ trợ tra cứu và hướng dẫn về thời gian thực hiện khám sức khỏe liên quan. Và câu hỏi thứ 9 đó là những lao động kỹ thuật nước ngoài nào thì cần thực hiện khám sức khỏe và chụp X-quang phổi để kiểm tra bệnh lao phổi mỗi 3 năm ạ? Thì hồi nãy giờ ha, nếu mà các bạn có đón nghe chương trình thì các bạn sẽ biết câu trả lời rồi ha. Tuy nhiên, Bộ Lao động cũng xin được phép trả lời như sau. Lao động kỹ thuật nước ngoài, tức là lao động kỹ thuật bậc trung mà họ làm trong hai dạng công việc như sau. Đó là kháng hộ công gia đình và dịch vụ chăm sóc bầu bạn đa dạng. Thì hai đối tượng này cần thực hiện khám sức khỏe và chụp X-quang phổi để kiểm tra bệnh lao theo quy định mỗi 3 năm. Vừa rồi thì Tố Kim đã chia sẻ các bạn về quy định mới về việc khám sức khỏe đối với nhân lực kỹ thuật nước ngoài mà chúng ta thường hay gọi là nhân lực kỹ thuật bậc trung. Đây là quy định bổ sung về việc khám sức khỏe cho các đối tượng này được thực hiện từ ngày 1 tháng 1 năm 2026. Nếu như mà các bạn nghe mà quên rồi hay là các bạn có những thắc mắc khác thì các bạn có thể gọi điện thoại đến đường dây nóng tư vấn và khiếu nại dành cho lao động 1955 hoặc là các bạn có thể liên hệ trực tiếp với Sở Phát triển Nhân lực Lao động thuộc Bộ Lao động. Số điện thoại là số mấy ạ? Các bạn còn nhớ không ạ? Tôi Kim xin nhắc lại nha, số điện thoại của Sở Phát triển Nhân lực Lao động thuộc Bộ Lao động là 02 8995 6000. Hy vọng rằng qua chương mục hôm nay thì các bạn cũng đã nắm sơ cái khái niệm việc khám sức khỏe dành cho những lao động kỹ thuật nước ngoài trong năm 2026. Và chương mục ngày hôm nay cũng sẽ được tạm dừng nơi đây. Tôi Kim xin chân thành cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn. Tất cả những tuyên truyền quảng cáo trên do Sở Phát triển Nhân lực Lao động trực thuộc Bộ Lao động cung cấp.
Đây là chương trình Ấm tình đất Việt qua Đài Phát thanh Đài Loan. Chương trình được phát trên kênh Đài Bắc 1 AM 1323 kHz. Trên kênh Tân Trúc AM 1206 kHz từ 13 giờ đến 14 giờ chiều Chủ nhật hàng tuần.
Sẽ được phát lại trên kênh Đài Bắc 2 AM 1188 kHz vào lúc 6 giờ đến 7 giờ tối cùng ngày.
Trên kênh Đại Khê AM 621 kHz và trên kênh Quang Tây AM 1062 km từ 8 giờ đến 9 giờ tối cùng ngày.
Hoặc bạn cũng có thể thu nghe trên mạng, địa chỉ của mạng là www.taiwanradio.com.tw.
Xin chú ý. Chúng ta hãy cùng nhau ngăn chặn dịch tả lợn châu Phi theo 3 cách sau. Không nhập khẩu trái phép các sản phẩm thịt từ nước ngoài. Không mua online các sản phẩm thịt không rõ nguồn gốc. Hãy vứt sản phẩm thịt không rõ nguồn gốc vào thùng rác thường, không được vứt vào thùng rác chứa thức ăn thừa. Hoặc gọi đến số 0800-039-131 để thông báo thu hồi. Ngoài ra xin lưu ý, nhập trái phép các sản phẩm thịt từ nước ngoài sẽ bị phạt tối đa 7 năm tù và còn bị phạt 3 triệu đài tệ. Nội dung quảng cáo này do Cục Kiểm dịch và Phòng dịch động thực vật thuộc Ủy ban Nông nghiệp cung cấp.
Ngồi bên nhau nghe nước trôi qua cầu in hình bóng đôi đầu trong hơi sương lạnh lùng truyền hơi ấm cùng nhau có tiếng ai thầm bước cho chúng mình nao nao nhớ những hôm tan học ta hẹn hò sông chơi em quá ngây thơ dài anh thì mới lên người ta lên cùng đồi cao đầy hoa lá vàng tươi trái cây còn sống hai đứa mình chia đôi. Ôi tháng năm đã xa mãi dần tuổi thơ nhớ thương mấy thuở mong chờ em vẫn thầm tìm kiếm trong mơ những phút xưa em đêm theo dòng đời buông xuôi ta cách xa nhau rồi hơn mười mấy năm trời ôi phương trời tuổi thơ cùng bóng dáng người xưa mãi mãi không còn nữa trong nhịp đời trái vơi nhớ những hôm tan học ta hẹn hò sông chơi
bao đầy hoa lá vàng tươi, hai trái cây còn sống hai đứa mình chia đôi. Ôi tháng năm đã xa mãi dần tuổi thơ, nhớ thương mấy thuở mong chờ, em vẫn thầm tìm kiếm trong mơ. Những phút xưa em đến theo dòng đời buông xuôi, ta cách xa nhau rồi hơn mười mấy năm trời. Ôi khung trời tuổi thơ cùng bóng dáng người xưa, mãi mãi không còn nữa trong nhịp đời chơi vơi. Ôi khung trời tuổi thơ cùng bóng dáng người xưa, mãi mãi không còn nữa trong nhịp đời chơi vơi.
Quê hương của tôi.
Tôi Kim xin kính chào các bạn, hoan nghênh các bạn đã đến với bản tin đến từ Việt Nam. Và trước hết tôi Kim xin mời các bạn cùng theo dõi các mẫu tin tóm lược. Bộ Y tế khuyến cáo không ăn trái cây bị dơi, chim cắn, phòng bệnh Nipah. Người dân rủ nhau giải cứu cúc mâm xoài nở sớm, và sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe nội dung chi tiết nhé. Bộ Y tế khuyến cáo người dân không ăn các loại trái cây bị động vật như là dơi, chim cắn hoặc là gặm nhấm, tránh uống nước nhựa cây để phòng virus Nipah. Sáng ngày 27 tháng 1, Bộ Y tế khuyến cáo các địa phương tăng cường giám sát dịch bệnh tại cửa khẩu, cơ sở y tế và cộng đồng. Trong bối cảnh xuất hiện ổ dịch virus Nipah tại một bang của Ấn Độ, nhiều sân bay châu Á những ngày qua cũng siết chặt giám sát y tế và sàng lọc hành khách như thời COVID-19 bởi lo ngại virus xâm nhập. Bệnh do virus Nipah là một bệnh truyền nhiễm nhóm A, nhóm bệnh nguy hiểm nhất, có tỷ lệ tử vong cao 40-75%. Virus lây truyền chủ yếu từ động vật sang người. Tại Ấn Độ hiện nay, truyền qua loài dơi ăn quả hoặc tiếp xúc với vật phẩm, thực phẩm bị nhiễm. Virus có thể lây truyền từ người sang người qua tiếp xúc trực tiếp với dịch tiết, dịch bài tiết của bệnh nhân. Do đó, để phòng virus Nipah, Bộ Y tế khuyến cáo người dân đảm bảo vệ sinh thực phẩm bằng cách ăn chín, uống sôi, rửa sạch và gọt vỏ trái cây trước khi ăn. Không ăn, uống các loại trái cây có dấu hiệu bị động vật, dơi, chim cắn hoặc là gặm nhấm. Tránh uống nước nhựa cây như nhựa cây thốt nốt, nhựa dừa sống hoặc là chưa qua chế biến. Không tiếp xúc gần với động vật có khả năng lây truyền virus cao như là dơi ăn quả. Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc là dung dịch sát khuẩn sau khi giết mổ, tiếp xúc với động vật. Hạn chế đến khu vực có dịch bệnh do virus Nipah. Với người đi từ vùng dịch về, trong vòng 14 ngày, nếu có các dấu hiệu đau đầu, đau cơ, nôn mửa, đau họng, chóng mặt, buồn ngủ, lú lẫn, co giật, cần liên hệ ngay với cơ sở y tế. Lúc này, người bệnh nên hạn chế tiếp xúc với người khác, thông báo rõ tiền sử dịch tễ cho nhân viên y tế. Người xung quanh hạn chế tiếp xúc trực tiếp với người bệnh hoặc là vật phẩm ô nhiễm. Sử dụng đồ bảo hộ cá nhân khi chăm sóc, điều trị người nghi ngờ hoặc là mắc bệnh. Thời gian ủ bệnh trong khoảng 4 đến 14 ngày. Trường hợp diễn tiến nặng, người nhiễm virus bị chóng mặt, buồn ngủ, rối loạn ý thức và có các dấu hiệu thần kinh cho thấy viêm não cấp tính. Hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm ghi nhận từ ngày 27 tháng 12 năm 2025 đến ngày 26 tháng 1 năm 2026. Ấn Độ có 5 trường hợp nghi ngờ mắc bệnh do virus Nipah. Tất cả đều là nhân viên y tế tại một bệnh viện ở Tây Bengal. Hiện 2 trường hợp có kết quả xét nghiệm khẳng định chưa rõ nguồn lây tại ổ dịch này. Virus Nipah được phát hiện lần đầu tiên vào năm 1999 tại Malaysia. Đến năm 2001, bệnh do virus Nipah được ghi nhận đầu tiên trên người tại Bangladesh và sau đó ghi nhận tại Ấn Độ. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, bệnh do virus Nipah ghi nhận rải rác ở phạm vi nhỏ tại một số quốc gia chưa tạo thành các ổ dịch lớn. Việt Nam chưa ghi nhận ca bệnh Nepal nào. Hiện bệnh chưa có vaccine và thuốc điều trị đặc hiệu cho cả người và động vật. Theo nguồn tin từ tờ Tây Nhân Express, thấy bức ảnh lão nông ngồi thẫn thờ bên vườn hoa nở rộ khi Tết còn cách cả tháng. Quốc Trung, 34 tuổi, lái xe gần 70 km từ Trà Vinh sang xã Trợ Lách, Vĩnh Long để mua ủng hộ. Anh Trung ghé thăm ba nhà vườn. Trước mắt anh, những luống cúc mâm xoài vàng rực đã bung nở. Chủ vườn cho biết, nắng nóng kéo dài xen kẽ mưa trái mùa từ cuối năm ngoái khiến cho cây phát triển nhanh, mầm hoa phân hóa sớm. Khi cúc bước vào giai đoạn ra nụ, hầu như không còn cách nào kìm lại. Anh Trung nói, chứng kiến người trồng kiên nhẫn tỉa từng nhánh, canh nắng gió cả năm trời, giờ đứng trước nguy cơ mất trắng, tôi rất xót xa. Ngay chiều hôm đó, anh chở 65 chậu cúc, độ nở là 60% về Trà Vinh, bán với giá 170.000 đồng một cặp. Số hoa được người dân mua hết sau vài giờ. Trong 10 ngày tiếp theo, anh Trung huy động bạn bè và xe giúp tiêu thụ khoảng 1.500 chậu cho ba nhà vườn. Anh nói, họ không còn lãi, nhưng ít nhất thu hồi được vốn liếng để không mất hết. Tại thành phố Hồ Chí Minh, chị Lan Chi, 39 tuổi, cũng biến cửa hàng trái cây của mình ở phường Bàn Cờ thành điểm tập kết hoa giả chiến. Hai tuần trước, trong lần về quê chồng ở Vĩnh Long, tỉnh Bến Tre cũ, chị bắt gặp nhiều người dân bán cúc mâm xoài dọc quốc lộ. Một chủ vườn cho biết khoảng 5.000 chậu đã nở, thương lái đặt cọc mua nhưng lại hủy hợp đồng vì hoa nở sớm. Nguy cơ mất sạch vốn liếng khiến gia đình nhiều đêm không ngủ. Chị Lan Chi quyết định gom hoa lên phố, bán hộ với giá 100.000 đồng mỗi chậu, có tán rộng gần 1 mét, rỡ hơn một nửa so với năm ngoái. Sức mua lớn ngoài dự kiến, 50 giỏ hoa đầu tiên hết sạch trong buổi sáng. Nhờ mạng xã hội, chị Lan Chi đã hỗ trợ tiêu thụ hơn 3.000 chậu cúc trong 2 tuần qua. Nhiều nhà vườn còn hàng nghìn chậu chưa bán được để gỡ gạc chút vốn. Ai mua được thì coi như giúp họ phần nào trước Tết, chị nói. Theo Sở Nông nghiệp và Bộ Môi trường tỉnh Vĩnh Long, vụ hoa Tết năm nay toàn vùng có khoảng 10 đến 12 triệu sản phẩm hoa, cây cảnh, tập trung chủ yếu tại các xã Trà Lách, Hưng Khánh Trung và Vĩnh Thành. Tuy nhiên, nắng nóng kéo dài xen kẽ mưa trái mùa khiến khoảng 30% diện tích cúc mâm xoài nở sớm, khó tiêu thụ đúng dịp. Trước thực trạng này, 4 ngày gần đây, Sở Công Thương phối hợp chính quyền xã Trà Lách mời các nhà sáng tạo nội dung cùng nông dân tổ chức livestream bán hoa trực tiếp tại ruộng. Song song, nhiều cá nhân tổ chức chủ động liên hệ nhà vườn, đăng bài kêu gọi hỗ trợ trên mạng xã hội, thu hút hàng nghìn lượt chia sẻ. Không chỉ chờ đợi thương lái, năm nay, làn sóng giải cứu hoa lan nhanh trên mạng xã hội. Trung Hiếu, 22 tuổi, ở Trà Lách đã cùng mẹ đầu tư 350 triệu đồng cho vụ hoa Tết, nhưng 10.000 chậu cúc nở sớm gần 20 ngày. Mẹ Hiếu nhiều đêm mất ngủ, khóc vì bất lực khi mọi biện pháp xử lý kỹ thuật đều vô hiệu. Hiếu livestream bán hoa với giá khoảng 60.000 đồng, sẵn sàng hỗ trợ liên hệ xe vận chuyển cho người mua, nhưng không có đơn. Trưa ngày 17 tháng 1, Hiếu nhờ một YouTuber quay và đăng clip giới thiệu vườn hoa. Chỉ trong vòng vài giờ, video lan truyền mạnh trên mạng xã hội. Trong đêm, điện thoại của Hiếu liên tục đổ chuông với hàng nghìn cuộc gọi, hàng trăm tin nhắn hỏi mua. Dù vẫn lỗ gần 200 triệu đồng so với vốn đầu tư, Hiếu cảm thấy được an ủi nhờ sự chung tay của cộng đồng.
Có những chiều thành phố mưa bay, công viên buồn, tường đá cũng buồn, chân đi tìm tuổi hồng xa mặt nắng, cau kính giao đường ngày tháng chút đau thương. Có những chiều thành phố mưa bay, thương em gầy dòng hát đêm dài, nghe hơi thở tránh lòng khơi niềm nhớ, môi răng mắt đo mòn mỏi theo đời chờ. Cuộc tình đó đã thoát xa tầm tay, tiếng hát em còn đây, tơ vương lệ thấm đầy, hồn còn say men ai ân chiều ấy, bóng dáng em từ nay đã khuất xa trời mây. Em đi rồi thành phố hôm nay, mưa giăng đầy lạnh buốt tim này. Em đi rồi kỷ niệm xưa.
Tiết mục sinh hoạt thường thức.
Các bạn thân mến, khi nói đến Liên Hiệp Quốc Cà Chua Đài Loan thì tin chắc rằng người Đài Loan đều biết và biết là Liên Hiệp Quốc này ở Tân Trúc, Xin Chủ. Thì nông trại cà chua Kim Dũng, Chiên Dũng ngụ ở Xin Chủ, Quan Xi, tức là Tây Quan Tân Trúc. Vườn cà chua này đã được thành lập 30 năm rồi các bạn ạ. Thì ở đây có rất là nhiều loại cà chua, có loại cà hình dạng giống như quả kiwi, có trái thì giống như trái chanh, có trái thì giống y như bóng đèn, còn có trái thì giống như trái ớt chuông vân vân và vân vân. Các bạn có biết không, cà chua ở khu vườn này rất là đa dạng và có rất là nhiều màu sắc khác nhau. Thì hầu như là có đủ tất cả các màu sắc như là đỏ, cam, vàng, xanh, đen. Các loại cà chua này có nguồn gốc từ khắp các nơi trên thế giới như là Hà Lan, nè, Nhật Bản, nè, Ý, nè, Pháp, nè, Châu Phi, v.v. Và điều này cũng đã khiến cho du khách rất là kinh ngạc và tán thán. Thì chúng ta không bàn đến vấn đề các loại cà chua này có ngon miệng hay không, mà chỉ nhìn chúng thôi là chúng ta đã cảm thấy tâm hồn vui nhộn rồi. Ông chủ vườn cà chua tên là Bành Kim Dũng, năm nay 56 tuổi, thì ông đã trồng cà chua được 30 năm và từng nhận được giải Thập Đại Thần Nông vào năm 1995 và giải Thập Đại Nhà Lãnh Đạo Doanh Nghiệp Kiệt Xuất Hai Bờ Eo Biển Đài Loan vào năm 2004. Từ một nông trại trồng cà chua cấp 1, ông đã phát triển thành nông trại phục vụ tham quan cấp 3. Và vườn cà chua Liên Hiệp Quốc của ông Bành Kim Dũng đã sáng tạo nên một kỳ tích, một tiểu nông trại không độc hại. Thì khi mà đến đây, chúng ta có thể vào vườn cà chua để mà hái cà chua, rồi tự tay mình rửa và có thể tự tay mình sắc ra thưởng thức. Nông trại cà chua của ông Kim Dũng có tất cả 3 khu, tổng diện tích trồng trọt là 5 hectare, chủ yếu là trồng cà chua, thì phần còn lại là khoảng 1,5 hectare là trồng bắp, ớt chuông, dâu tây. Nông trại cà chua này có hơn 50.000 cây cà chua với các loại khác nhau và sản lượng mỗi năm là khoảng 20 tấn. Ở đây có 600 cây ớt nhiều màu, sản lượng mỗi năm cũng đạt được 36 tấn. Còn lại là dâu tây, bắp. Mùa hè thì ông còn trồng thêm dưa chuột, tức là dưa leo ha các bạn ha. Thì với sản lượng lớn như vậy mà cung vẫn không đủ cầu, ông Bành Kim Dũng không cần hái cà chua hay là các loại nông sản phẩm khác mang ra chợ bán, mà ông chỉ cần mở cửa vườn và ngồi ở đó đợi du khách đến hái. Thì ông Bành Kim Dũng cho hay là lúc đầu tôi chỉ biết trồng thôi, không biết bán. Khi mà mang cà chua ra chợ bán đấu giá thì tùy người ta chặt chém, rất là tội. Đến nay tôi đi theo hướng nông trại tham quan, tiết kiệm được phí thu hái, bao bì, vận chuyển, trích phần trăm cho chợ, giá cả lại không bị dao động theo thị trường, đôi bên cùng có lợi. Các bạn có biết không, nông trại cà chua của ông Bình Kim Dũng có được như ngày hôm nay là do nó được thiết lập với chất lượng cao và tiếp thị tốt. Thì để trồng ra cà chua tốt và giải quyết các vấn đề về đất trồng, bệnh hại, khí hậu v.v., ông Bành Kim Dũng đã đích thân sang Hà Lan học hỏi kinh nghiệm. Ông cho biết là đất đai Đài Loan bị axit hóa, tức là chua hóa, bị cứng nghiêm trọng. Trong đất không có vi sinh vật cần thiết để giúp cây tăng trưởng. Lại nữa, cây họ cà không thể liên tục trồng trên một mảnh đất 2 năm liền. Nếu không thì vi khuẩn nốt rễ tồn động ở trên rễ cây sẽ làm cho cây chết một cách nhanh chóng, cho dù là bạn có phun thuốc thì cũng vô ích thôi. Thì sau khi biết được tính chất này của cây cà chua, ông Bành Kim Dũng đã học phương thức trồng cây trên giá thể của Hà Lan và nhập khẩu than bùn của Liên minh châu Âu và sơ dừa của Đông Nam Á để làm đất canh tác, đồng thời mỗi năm đều thay đất mới. Ông cho biết là tôi đã trồng cà chua bằng cách này liên tục đã 27 năm và mỗi năm đều bội thu. Ngoài ra, trồng cà chua trong nhà kính cũng là nhân tố quan trọng để thành công. Ông Bành Kim Dũng cho biết, trong tương lai, nông nghiệp Đài Loan sẽ dần dần đi theo hướng trồng trọt trong nhà kính. Trước kia, canh tác nông nghiệp có thể ở ngoài trời, nhưng mà hiện nay, do ảnh hưởng của mưa axit, nhất định phải phun thuốc, nếu không thì không có gì để thu hoạch cả. Ông chia sẻ thêm, hiện nay mưa đã đạt đến tiêu chuẩn mưa axit mạnh, tức là độ pH từ 3 đến 4. Lấy ví dụ như là khi chúng ta trồng ớt ha, thì trước kia, vì bản thân của cái ớt có vị cay, vỏ ngoài của ớt lại có một lớp sáp bảo vệ, cho nên không cần phải phun thuốc cũng không bị sâu hại. Nhưng mà hiện nay, lớp màng bảo vệ này bị mưa axit phá hoại. Sau cơn mưa, mặt trời ló dạng, thì ớt sẽ bị nhiễm bệnh đốm đen. Nếu mà sau cơn mưa không phun thuốc liền, thì sẽ không còn gì để thu hoạch cả. Còn cà chua thì mắc bệnh phấn trắng, bệnh than và sâu khoang, chuyên ăn lá và cành. Trong nhà kính, tôi có thể hạ thấp sâu hại đến dưới 5%, nhưng mà khác với người trồng cà chua thông thường khác, người ta sẽ chặt bỏ cây để trồng lại sau 1-2 tháng sau khi thu hoạch. Còn cách trồng cà chua trong nhà kính của ông Bành Kim Dũng thì sẽ để dây cà chua nằm xuống cho nó tiếp tục sinh trưởng. Do đó, thời kỳ thu hoạch có thể kéo dài đến 9 tháng. Tuy nhiên, trồng càng lâu thì tỷ lệ cây mắc bệnh càng cao. Khi mà cây mắc bệnh nghiêm trọng thì bắt buộc phải dùng thuốc trừ sâu sát khuẩn với độc tố thấp. Ông Bành Kim Dũng cho biết là hiện nay ông vẫn chưa thể thực hiện cách trồng trọt hữu cơ 100%, mà chỉ có thể đạt đến tiêu chuẩn của Ủy ban Nông nghiệp đưa ra. Đôi khi kiểm tra không tồn thuốc trừ sâu, đôi khi thì tồn lượng rất ít. Nhưng nếu bất đắc dĩ phải phun thuốc thì nhất định khu đó phải đóng cửa 7 ngày, không thu hoạch để đảm bảo an toàn. Ông Bành Kim Dũng phát hiện do du khách yêu thích những loại cà chua khác nhau, có người thì thích ăn ngọt, có người thì thích ăn chua, có người thì thích giòn, có người thích mềm. Thai phụ thì muốn ăn cà chua chứa nhiều axit folic, bệnh nhân tiểu đường thì phải ăn các loại ít đường vân vân. Do đó, nhằm đáp ứng nhu cầu khác nhau của người tiêu thụ, ông Bành Kim Dũng đã liên tục nhập cà chua của các nước để trồng thử. Lúc đầu thì từ 6 loại cà chua dần dần phát triển cho đến nay đã có hơn 42 loại và nhiều hơn nữa, tạo nên vườn cà chua Liên Hiệp Quốc. Mỗi loại cà chua trong vườn của ông đều có hương vị khác nhau. Giống như cà chua hắc mỹ nhân của Đài Loan thì có vỏ mỏng, thịt mịn, khi trời càng lạnh thì trái càng đen. Còn cà chua ngọc nữ thì có độ ngọt lên đến 12-13 độ. Cà chua đào Thái Lan của Nhật thì chứa lycopene cao, thịt càng ngọt, nhiều nước. Cà chua đinh cốt màu vàng của Hà Lan giòn lại ngọt. Còn cà chua bóng đèn màu vàng của châu Âu thì chứa hàm lượng vitamin C nhiều nhất, và cà chua xuyến Thái thì như nho vậy, có thể hái từng chùm. Đặc biệt là cà chua hoàng kim có ngoại hình đẹp nhưng không ngọt, ngoài bệnh nhân tiểu đường ra, nó không được mọi người ưa chuộng, nhưng việc tiếp thị trên truyền hình khiến cho loại cà chua này nổi tiếng và bán chạy như tôm tươi. Nếu có dịp, các bạn hãy đến vườn cà chua này để có thể thưởng thức các loại cà chua trên khắp thế giới ở Đài Loan nha.
Các bạn thân mến, chương trình Ẩm tình đất Việt xin được tạm dừng nơi đây. Xin hẹn gặp lại tuần sau cùng trên kênh Đài Bắc 1 AM 1323 kHz, kênh Tân Trúc AM 1206 kHz vào lúc 1 giờ đến 2 giờ trưa, và được phát lại trên kênh Đài Bắc 2 AM 1188 vào lúc 6 giờ đến 7 giờ tối cùng ngày, và cũng được phát lại trên kênh Đại Khê AM 621 kHz và kênh Quang Tây AM 1062 kHz vào lúc 8 giờ đến 9 giờ tối. Và các bạn cũng có thể thu nghe trên mạng, địa chỉ của mạng là www.taiwanradio.com.tw. Chương trình này do Tổng cục Phát triển Nguồn Lao động, Bộ Lao động ủy thác thực hiện.
以上越南语节目越南温馨会与广告是由劳动部劳动力发展署委托制播，谢谢收听。
Tôi có người em sông hương núi ngự của lũy tre thôn vĩ yên bình của kinh thành cổ xưa thật xưa. Buổi trưa em che non lá cá sông hương liếc nhìn ngẩn ngơ, lũ chim quyên ngất ngây từ xa. Tôi sống độc thân trong căn phố nghèo, bởi trót thương nên nhớ thật nhiều. Bởi em là hạnh phúc tình yêu, ở bên ý qua bên nơ cắt con sông chuyên đò chẳng xa. Nhỏ sang thăm có tôi đợi chờ. Thế qua tràng tiền không biết bây giờ nữ sinh mang non bài thơ để trai xứ Huế mộng mơ. Huế ơi, ta nhớ muôn đời bóng sen trong hoàng thành, tiếng chuông từng đêm thiên mù buồn. Ta nhớ muôn đời người con gái Huế quá xinh, tóc mây ngàn lưng trữ tình. Tràng tiền không biết bây giờ nữ sinh mang non bài thơ để trai xứ Huế.